Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876, mất năm 1947, hiệu Minh Viên, tự Giới Sanh, quê ở làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm 1904, ông thi đỗ tiến sĩ nhưng không ra làm quan, mà lại tham gia lãnh đạo phong trào Duy Tân do Phan Bội Châu khởi xướng. Vì lý do đó, năm 1908, ông bị bắt rồi bị đày ở Côn Đảo cho đến năm 1921 mới được trả tự do. Năm 1926, ông đắc cử Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Trong thời gian này, ông cương quyết tranh đấu bảo vệ quyền lợi người nông dân Trung Kỳ. Năm 1927, ông rời khỏi nghị trường để sáng lập tờ báo Tiếng Dân và làm chủ bút tờ báo cho đến khi bị đình bản vào năm 1943. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông ra làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp tham dự hội nghị Fontainebleau, Huỳnh Thúc Kháng được tín nhiệm trao quyền Chủ tịch nước. Trên cương vị này, ông đã có những đóng góp cho việc giữ gìn trật tự trị an cho đất nước. Tháng 5 năm 1947, ông lâm bệnh nặng và mất tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trăng khuyết, trăng tròn. Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp gặp nhau ở phủ Thăng Bình, nơi họ Trần ngồi nhận chức giáo thụ. Cả ba thức suốt đêm bàn việc nước, sau đó rủ nhau vào gia đình một chuyến, xem phong trào Duy Tân ở trong đó ra sao. Qua dinh đốc học Bình Định, thấy đang có cuộc khảo thí những sĩ tử trong tỉnh cho cuộc thi hương năm tới. Phòng thi, các thầy khóa, thầy nho tụ tập rất đông. Huỳnh Thúc Kháng chợt nảy ra một ý, nói: "Chúng ta đi khuyến cáo mọi người bỏ lối học cũ, cổ hủ, khuyên sĩ phu hãy hướng tới chuyện Duy Tân. Đây chính là lúc khuấy động đám học trò thức tỉnh. Sao ta lại không làm khi học trò đã tề tựu cả ở đây?" "Huynh định làm gì?" Trần Quý Cáp hỏi. Huỳnh Thúc Kháng trả lời: "Vào thi chứ làm gì nữa." Họ Trần trợn mắt hỏi: "Vào thi? Huynh đùa đấy à? Một ông hoàng giáp lại vào khảo thí với đám học trò trường tỉnh?" "Thì đã bảo vào để khuấy chuyện, để thức tỉnh mà lại." Phan Chu Trinh nghĩ cũng hay, liền gật đầu bảo: "Phải đấy, đây cũng là một cách vận động hay chứ sao." Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp len vào xem đề thi. Một lúc sau ra nói với Phan Chu Trinh: "Đề đây rồi, huynh nghe rồi bàn xem nhé. Lương Ngọc danh Sơn Phú, lấy câu cầu Lương Ngọc tất danh Sơn làm vần. Ai vào thi đây?" Phan Chu Trinh cười: "Dèo gió thì gặt bão, huynh vào thi đi. Một mình huynh là đủ, cần gì phải ba người." Họ Huỳnh đổi khăn cho Trần Quý Cáp. Họ Huỳnh vốn người nhỏ bé nên các viên chức của quan đốc học không để ý mà cứ phát giấy mực chỉ lô ngồi cho Huỳnh Thúc Kháng vào. Ông ngồi ngắm nhìn sĩ tử cắm đầu làm bài, rồi lại nhìn quan đốc học ngồi trên án, có lọng che, mặt đầy hân hoan vì ra được đầu bài đắc ý. Mãi cho hết 2/3 nén nhang, tức gần hết một canh giờ, ông mới cúi xuống viết một mạch, không đầy chỗ hương cháy nốt. Viết xong rồi, thêm một bản nữa trước khi đem nộp quyển. Trần Quý Cáp và Phan Chu Trinh vẫn đợi ở bên ngoài. Thấy họ Huỳnh ra, vừa gặp đã cười, bảo họ: "Xong rồi, hãy ra bên ngoài đánh chén cái đã." Ba người vào quán. Trong khi chờ cơm rượu đem ra, Phan Chu Trinh hỏi: "Bạn nháp của Huỳnh đâu? Đưa ra đây xem nào." Huỳnh Thúc Kháng đưa cho hai người. Trần Quý Cáp cầm lấy đọc: "Lương Ngọc danh Sơn Phú. Sao chẳng thấy đồng bào ta ở Á Châu, anh hùng sôi nổi, chí sĩ ganh đua. Cụ Nam Hải giữa Trung Châu cổ động, chàng Đông Sơn bên đường rộng khóc ù. Người đều biết xấu hổ, tại sao không thẹn thò. Nhà Yến Tước Hà nên vui gượng, động bạch tộc khéo léo bày trò. Nguyên Việt Nam từ xưa dựng nước, cõi Á Đông hùng cứ một phương. Dưới xuống Trần Lý trên từ Hồng Bàng, nhân tâm thuần phục, chí khí quật cường. Đuổi Tô Định từ đất Lĩnh Biểu, bắt Mã Nhi trên sông Phú Lương. Kéo cờ mà nước Chiêm Thành mất hiểm, vẫy giáo mà đất Chân Lạp mở mang. Mạnh thay nước Việt, ai dám xem thường. Bởi một thời làm sai chính sách, để muôn đời cam chịu tai ương. Tục chuộng văn chương sĩ đua khoe mục. Đại cổ, tiểu cổ, trọn ngày miệt mài. Ngũ ngôn, thất ngôn cùng năm gạn gục, văn sách lỏng hơi chủ khảo, thuấn chích tùy ý khen chê. Từ phú học mót bài tàu, đối đáp câu thơ tứ lục. Tụi công danh láo nháo, chờ tề trừng trộ cướp vàng. Phường lợi lộc lao nhau, sân sợ lâm khơm dân ngọc. Quân đội lấy gì hùng cường, tài chính lấy gì sung túc. Dân trí lấy gì mở mang, nhân tài lấy gì giáo dục. Than ôi, đau xót thay, dần già cho đến ngày nay chịu điều tủi nhục. Ai gây nên tai vạ truyền giống độc ác vậy? Sự thể đến nay, dân tình phận uất, sớm quan vừa thăng, chiều chức đã cất. Ta thời xem như ông thần, nó thì coi như giống vật. Ăn năn nào kịp, mới hay đổi kế chậm rồi. Nguy hiểm đến nơi, dù muốn tạm yên khó thật. Mất thì giờ nơi bút cùng đen tối, mất tinh thần trong chết mộng sống say, lừ đừ như lũ con sen, mắng sao chiều vầy, lẫn thởn như phường lính lệ, mặt dạng mày dày. Trong An Tử trên núi Kỳ Sơn, mảnh buồn dễ thấu, đưa kinh thành bên sông Dịch Thủy vĩnh biệt từ đây. Vừa hát vừa khóc cầm bút lệ đầy, lại cần gì, chí thành, thông thánh, lương ngọc danh sơn, vậy thay. Chú thích: Lương Ngọc Danh Sơn Phú, nguyên văn chữ Hán, bản dịch của Phan Võ. Cù Nam Hải, tức Khang Hữu Vi, chàng Đông Sơn là một chiến sĩ Nhật Bản. Đại cổ, tiểu cổ là lối hành văn xưa. Thuấn, kích là tên một vị vô hiền và tên một kẻ trộm thời cổ đại Trung Quốc. Sân sợ là điển tích thời chiến quốc ý nói tài biện bạch. An Tử, tức An Kỳ Sinh. Phan Chu Trinh khen: Hay lắm, khí thế lắm. Trần Quý Cáp thì tủm tỉm cười. Huỳnh Thúc Kháng hỏi: Sao huynh lại cười? Cười vì huynh viết bắt Mã Nhi trên sông Phú Lương. Ô, Mã Nhi bị bắt trên sông Bạch Đằng chứ. Huỳnh Thúc Kháng chống chế: Thì Phú Lương hay Bạch Đằng, miễn là cứ ở trên tỉnh Hải Dương là được. Ba người cùng cười. Phan Chu Trinh nói: Thế huynh ký tên là gì? Đào Mộng Giác. Mộng Giác chính là tỉnh Mộng, chọn tên khéo đấy. Hôm sau, mới sáng sớm, ngoài đường đã rộ lên những tiếng đồn. Đám học trò kháo nhau, không biết gã nào tên là Đào Mộng Giác mà là bài văn hay quá. Nhưng các quan đầu tỉnh đọc rồi, mới ngã ngửa ra đây là bài văn khuyên mọi người bỏ lối học hủ nho, mà chọn lối học cách tân, chấm dứt một thời lạc hậu. Cứ thế họ bàn tán xôn xao. Quan đốc học bị quan tuần phủ đòi lên khiển trách, liền cho lính lệ đi khắp các nhà trọ lùng tìm gã Đào Mộng Giác. Nhưng đó là cái tên mượn, còn người viết bài văn ấy là Huỳnh Thúc Kháng, đã cùng Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp xuống tàu theo đường biển vào Gia Định từ bao giờ. Năm 1908, Huỳnh Thúc Kháng bị đày ra công đạo bởi đã tham gia khởi xướng phong trào chống sưu thuế ở Quảng Nam. Ra đến nơi, ông Huỳnh lại gặp toàn chiến hữu cả. Từ ngày họ Huỳnh đến, trong banh tù, đêm đến vui hẳn lên. Dù chân bị cùm chung một chiếc cùm sắt dài, phải ngồi trên sàn đá lạnh, nhưng đêm nào trong banh tù cũng vang lên tiếng ngâm thơ, tiếng tranh luận về chủ nghĩa tam dân hay lời bình những ngắn văn đầy khí phách của những người xa thân vì đất nước. Viên cai ngục tức quá không làm gì nổi, liền bày ra một mẹo. Hắn gọi mấy tên mã tà đến để làm nhục mấy ông tù. Bữa ấy chúng chọn những hòn đá to mang đến cho các chiến sĩ đập. Tất nhiên, đập tới 4-5 búa cật lực, đá vẫn không vỡ. Các vị chiến sĩ quăng búa ngồi bệt xuống đất nghỉ. Mấy tên mã tà xô đến hỏi: Đêm nào mấy người cũng thơ phú ồn ào, kỷ luật không nghiêm, vậy anh này đổ thứ gì? Người thứ nhất nói: Tôi đổ tú tài. Này, tú tài này, đồ dài lưng tốn vải. Hắn vụt một roi rõ đau. Rồi bước đến người tù thứ hai đứng bên, vằn: Còn anh chắc phải giỏi hơn gã này chứ? Người được hỏi gật đầu nói: Phải, tôi đổ cử nhân. Này, cử nhân này, cử nhân là cái thớ gì chứ? Hắn vụt luôn hai roi liền, rồi sáng đến bên Huỳnh Thúc Kháng. Còn anh, là cái gì? Tôi là Hoàng Giáp. Hoàng Giáp là gì? Hoàng Giáp đứng trên các tiến sĩ. Hoàng Giáp là thứ chó gì? Hoàng Giáp mà không đập nổi hòn đá thì cũng ăn rồi. Hắn vụt liền ba roi vào lưng họ Huỳnh, đến nơi đến chốn. Tên chú Đạo đứng bên chứng kiến cười ầm lên rồi bảo: Xem chúng mày có còn thơ phú được nữa không nào. Buổi tối hôm ấy trong banh tù giam, Huỳnh Thúc Kháng cùng các chiến hữu, mặc dù bị hành hạ tới số, vẫn bàn luận thơ ca. thậm chí còn rơm rã hơn trước. Ngô Đức Kế ngâm sang sảng bài ngày này năm ngoái đến Côn Lôn, còn Huỳnh Thúc Kháng, người nhỏ mà giọng rất vang, đọc bài đi đầy khẩu chiến. Một bước ra đi, một bước ngừng, sự đời nghĩ lại vững dừng dưng, một chuồng trâu ngựa nằm lơ láo, mấy dặm quan sang bước ngại ngùng, chén rượu bồ đào bưng bỡ ngỡ, khúc đàn giả lý gãy từng tưng, cho hai con tạo ờ ờ phải, có lúc hanh thì có lúc truân. Bao Mã Tà quát không nổi, tên chú đạo thấy ồn ào cũng mò xuống. Chúng quát lắc nhau ầm ĩ, rồi sai người lấy nước hắt vào những người tù đang cao giọng ngâm thơ. Chúng tưởng thế là yên, ngờ đâu khi cửa banh vừa khóa lại thì bên trong tiếng thơ lại cất lên hào sảng. Cuối cùng bọn Pháp cũng phải thả Huỳnh Thúc Kháng. Không những thế, chúng còn để ông làm viện trưởng viện dân biểu Trung Kỳ. Từ ngày được tự do, Ngô Đức Kế ra Hà Nội mở tòa báo Hữu Thanh, Huỳnh Thúc Kháng cũng là một cây bút đắc lực, viết nhiều bài vạch trần chính sách sưu cao, thuế nặng, chế độ ngục tù hà khắc, lên tiếng bênh vực những người cùng khổ, hô hào cải cách, v.v. Không những thế, ông còn là người cổ suý nhiệt liệt trong cuộc tranh luận chính học và tà thuyết của Ngô Đức Kế, vạch trần sự nịnh tay của Phạm Quỳnh, mượn chuyện văn chương, phẩm bình từ chương mà quên cái chính là đòi dân chủ tự do, đòi độc lập. Phạm Quỳnh đang được khâm sứ Pháp ở Huế tin cậy. Bài văn vạch mặt Phạm Quỳnh được giới trí thức cả nước đồng tình hưởng ứng. Nhiều tờ báo cùng với tờ Hữu Thanh cũng lên tiếng công kích khiến họ Phạm im thinh thích. Năm 1930, bị một bài báo khiêu khích nhắc lại chuyện cũ, Phạm Quỳnh nhân khi Ngô Đức Kế vừa mất lên tiếng nói xấu họ Ngô và xới lại chuyện tranh luận xưa. Nhân một cuộc diễn thuyết do Viện Dân Biểu tổ chức, Cựu Hình đã đọc một bài thuyết trình chỉ ra những cử chỉ hèn hạ, không đàng hoàng của họ Phạm. Ông mắng Phạm Quỳnh cãi sằn, cãi bậy. Cho cuộc tranh luận chỉ là thứ thói thường nhà báo cãi nhau, kiểu hàng thịt nguýt hàng cá. Đây là chuyện chính nghĩa phải lên tiếng chống lại tà đạo. Đó là một tội. Thái độ và lối làm của Phạm Quỳnh khi người đối thoại trực tiếp với mình là Ngô Đức Kế vừa mất đã quay ra nói xấu, như thế là tiểu nhân. Đáng trách nhất, Quỳnh lại là người có học. Đó là tội thứ hai. Bài diễn thuyết có tiếng vang lớn khiến Phạm Quỳnh bẽ mặt. Để bên họ Phạm, viên khâm sứ đến viện dân biểu. Ông Huỳnh ra tiếp. Y hỏi han đôi ba câu rồi xa xôi cảnh báo. Tiếng tăm ông Huỳnh thì ai chẳng biết. Bây giờ ông là viện trưởng. Người Pháp để ông ngồi ở ngay kinh thành Huế với chức này, có phải là để ông nay mở cuộc diễn thuyết này chống lại họ, mai mở cuộc diễn thuyết kia hô hào dân chúng nổi dậy đâu? Huỳnh Thúc Kháng cười bảo. Ông tưởng cái chức viện trưởng bù nhìn này mà to ư? Người khác thì nghĩ thế, chứ tôi coi bằng cái rác. Tôi trả ông cái chức ấy từ hôm nay. Nói rồi rủ áo đứng dậy bỏ ra ngoài, đi bộ về nhà. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, cụ Huỳnh vui lắm. Năm đó cụ đã gần 70 tuổi. Tuổi đã cao nhưng dân Quảng Nam vẫn bầu cụ vào từ quốc hội đầu tiên. Và cụ phải ra Hà Nội họp. Đáp tàu hỏa đến nơi, cụ được đưa vào nghỉ tại nhà khách cùng các đại biểu khác. Trong cuộc meeting ngày 7 tháng 3 năm 1946, đến lượt cụ phát biểu với đồng bào, giọng cụ còn sang sảng. Xúc động mạnh trước những khát vọng độc lập, tự do, dân chủ mà mình đã mong đợi từ lâu, cụ nói rất nhiệt thành, cả hội trường vỗ tay rầm trời. Khi cụ nói xong, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên đoàn chủ tịch tiến đến ôm lấy cụ. Tiếng vỗ tay kéo dài và càng to hơn. Cụ Hồ nói vào tai cụ Huỳnh. Mừng quá! Từ nay tôi lại được cùng cụ bàn quốc sự. Cụ Hình cũng ôm chầm lấy cụ Hồ. Trong quần mắt đang rưng rưng hai giọt lệ, cụ không ngờ vì chủ tịch nước lại nói với cụ những lời thân ái đến thế.